2. Bồ Tát Duy Ma Cực là người bất tư nghì, Ngài là vị bổn cao tích hạ thế nào?
Cái bộ kinh Duy Ma Cực này là tuyệt đại đa số là nói cái chuyện của mười phương thế giới. Bồ Tát Duy Ma Cực làm những chuyện bất tư nghì. Bồ Tát Duy Ma Cực là người bất tư nghì, đạo diễn ra những cảnh bất tư nghì để mà trình bày mà thuyết những cái pháp bất tư nghì. Thì nó chưa bất tư nghì, hồi nãy có một Phật tử đọc trước rồi muốn hỏi tôi là thì giờ không có cho nên là không trả lời riêng được. Bây giờ tôi mới nhân đây tôi mới trả lời cái câu hỏi nãy đây. Bồ Tát Duy Ma Cực là người bất tư nghì. Hỏi cái nghĩa bất tư nghì là gì? Bất tư nghì là nó như thế này. Tôi trả lời bất tư nghì đó nhé. Ngon quá, ngon thật là ngon, uống hết nữa rồi, tốt thiệt, tốt lắm. Nhưng mà cái ngon này là như vừa uống quá hả, uống hết nữa. Cái mà tôi gọi là vừa uống, tôi nói các chị nghe, các chị có hiểu không? À, không hiểu được. Nghĩa là cái độ nóng của nó cỡ nào mà đối với tôi gọi là vừa uống đó. Tôi nói các chị không hiểu được. Nhưng mà đối với tôi thì có vừa uống thật, rất là vừa uống. Và còn cái hương vị của nó, tôi gọi là ngon đó, trong đó có ngon và hương vị, và hương vị vị. Nhưng mà cái vị của nó, các vị biết là nó là ngọt, là đắng, hay là nó kiểu nào? Các vị không biết được, dầu tôi nói nó là cái vị ngon. Tôi tả rằng là cái này nó có một cái mùi hương không, rất là độc đáo. Các vị hiểu được mùi hương đó không? Không hiểu được đâu. Nghĩa là hương thơm của nó cỡ nào, hay tả cho các vị bằng ngôn từ bao nhiêu, tả từ đây cho tới khi tôi chết. Các vị cũng không nắm được cái mùi hương của cái ly nước mà tôi đang uống, mà tôi cho là ngon. Và cái vị ngọt hay là ngọt cách cái cỡ nào đó, tôi có tả cho tới từ đây cho tới tôi chết. Và các vị nghe thời gian lâu dài cũng như vậy, cũng không làm sao các vị hiểu được cái đó, cái vị đó. Và cái độ nóng lạnh tôi có tả cho từ đây tới chết, các vị ngồi nghe cũng lâu dài như vậy, các vị cũng không nắm được cái độ nóng lạnh của cái ly nước này. Thế thì đó là một việc. Cái ngon đó đối với tôi là ngon, cái bằng ngon bất tư nghì, ngon không thể nghĩ bàn đối với tôi. Chưa kể là uống cái này nó còn thanh tiếng nữa cơ. Nhưng mà tôi tả cái chuyện thanh tiếng mà nó nhuận cổ của tôi, các vị có biết được không? Không. Nhưng mà đối với tôi thì nó vừa là thanh tiếng, nó vừa là vừa uống trong vấn đề cái độ nóng lạnh, nó vừa là có mùi hương thơm, nó vừa là có một cái vị ngọt. Nhưng mà hương thơm cỡ nào, vị ngọt cỡ nào, nóng lạnh uống cỡ nào, và cái vị mà nó làm cho tôi thanh tâm cỡ nào, các vị tôi có tả cái gì cũng không biết. Đó là cái ngon đối với tôi, nó là cái bất tư nghì đấy. Cái bất tư nghì nghĩa là không thể nghĩ ngợi, không thể bàn tán, không thể luận đàm, không thể nói ra và người nghe cũng không biết chính xác được. Đó là nghĩa của chữ bất tư nghì. Thế thì Bồ Tát là người bất tư nghì là thế nào? Ai đọc kinh Duy Ma Cật cũng tưởng rằng là ông Duy Ma Cật là một người cư sĩ tầm thường, như bao nhiêu người cư sĩ khác, mà chẳng qua là có cái tài hùng biện để đánh đổ các vị tu sĩ chơi vậy thôi. Đó là cái hiểu thông thường như vậy. Nhưng mà Bồ Tát Duy Ma Cật không phải vậy. Tưởng giả Duy Ma Cật không phải là người vậy. Tưởng giả Duy Ma Cật là người bất khả tư nghị, là người bất tư nghị. Nghĩa là cái bản chất của Ngài hoàn toàn là vượt hơn những người xuất gia trung bình và bậc cao, mà ngang bằng với những bậc thượng thủ của các hàng đệ tử Phật, trong đó là ngang hàng với Đại Trí Văn Thù, cái loại Bồ Tát đấy. Nhưng mà bên ngoài thì hình mạo dáng vẻ sinh hoạt giống y như là người cư sĩ, nhưng mà bản chất bên trong là bản chất của một vị Đại Bồ Tát, Đẳng Giác Bồ Tát. Do đó cho nên là Duy Ma Cật là một người bất tư nghị. Rồi Ngài nói những cái pháp bất tư nghị. Nói pháp bất tư nghị là tôi nói ví dụ à. Ngài nói rằng là Ngài có thể bắn các cái thế giới của chư Phật trong mười phương, đem về thế giới Ta Bà này, mà đem vô trong cái tịnh thất của Ngài ở, tịnh thất của Ngài ở trong cái thành Tỳ Gia Ly. Vậy mà thế giới của chư Phật mười phương đem về cái thế giới này không hề bị chật chội chút nào. Và các cái thế giới của mười phương cũng không phải là gì bị bóp teo hẹp nhỏ trở lại để đem về để trong một thế giới này. Thế thì là những cái cách nói pháp như vậy, đó là nói những cái pháp bất tư nghị. Ngài có thể từ đây mà hóa hiện ra một Bồ Tát lên trên cái thế giới của Đức Hơn Tích Như Lai, xa cấp hằng hà xa số bất khả thiết về cái số các sông hằng, để mà xin một bát cơm thừa của Phật Hơn Tích đem về cho cõi Ta Bà này, mà mấy ngàn 32.000 các hàng Bồ Tát thanh văn chúng mà ăn có một bát cơm mà không hết. Đó là những cái pháp bất tư nghị. Rồi mà mượn những cái tòa sư tử, cái tòa sư tử đó mà nếu mà nói theo dân tự ngôn ngữ mà chia sẻ ra đó, thì cái tòa sư tử đó bây giờ là nó lớn như cái bằng 84.000 na do tha, mà mỗi một na do tha vậy đó thì đại để là 30 cây số, 30 cây số của ta sử dụng hiện giờ đó, 84.000, vậy là lấy 30 cây số mà nhân cho 84.000 thì cái tòa sư tử đến giờ có lẽ là lớn hơn cái quả địa cầu này. Vậy mà cái thất của Ngài Di Ma Cật mà mượn cả 84.000 cái tòa sư tử của Đức Vô Động Như Lai đem về để trong thất đó cho các Bồ Tát Thanh Văn La Hán ngồi, mà cái thất đó không hề chật chội. Đấy là những cái pháp bất tư nghị là như vậy đấy. Thế thì là nếu mà đọc cái đó mà không có chuẩn bị cái tư tưởng để mà nghe, thì ý như là mình nghe những cái chuyện mà ảo thuật thôi miên, và cộng thêm đó là nếu mà chấp nhận thì nó trở thành mê tín dị đoan từ đầu tới cuối mà thôi, chứ không có được cái gì hết ở trên cái đường học đạo. Đức Phật ta cũng như các đại Bồ Tát không có phải là nhà ảo thuật thiên tài đâu, không phải vậy đâu, đừng tin gì đó. Mà trong cái tập thứ hai, những cái phẩm bất tư nghị, những cái phẩm quán chúng sinh, những cái phẩm mà Phật đạo vân vân, nhiều lắm những cái chuyện mà lạ lùng bất tư nghị như thế. Thế thì là Di Ma Cật là một người bất tư nghị, là một người không phải người thường, dùng trí tuệ phân tích thực thường của thế gian mà phân tích cái nhận định Ngài Di Ma Cật là không trúng. Vì Ngài là nói theo danh từ nhà Phật là cái bằng bổn cao mà tích hạ, nghĩa là bản chất của Ngài, thực chất của Ngài là một vị đại Bồ Tát đẳng giác gần thành Phật rồi, nhưng mà Ngài hiện thân là người thường vì một cái lẽ là phục vụ giáo hóa cho chúng sanh. Cho nên đừng tưởng Di Ma Cật là một người cư sĩ tầm thường. Và những người học Phật về phần cư sĩ cũng đừng bao giờ có cái tự tin, tự đắc, tự tôn, tự đại rằng mình có sự hiểu biết tu tập giống như cư sĩ. Và những người mà trong mùa xuất gia cũng đừng có cái mặc cảm rằng là hàng cư sĩ rồi đây họ sẽ cao hơn mình, họ sẽ ngã mạng sống cao hơn mình, còn mình là có thể thua các hàng cư sĩ. Điều đó không phải vậy. Giá như cư sĩ mà có học Phật cao cũng không thể học để mà trình diễn, để mà đem đi mà cua môi múa mép, để mà đi đốn đầu này đi phá đầu kia. Những người làm như vậy, những người đó không phải là người Phật tử chân chánh, có học đi nữa cũng không được lợi ích gì. Bởi vì tham sân si mạng nghi, đó là 6 cái món căn bản về não, mà mạng là một thứ mà ngã mạng, tà mạng, siêu mạng, tăng thượng mạng, vân vân, nó là cái thứ về não gốc. Cho nên giới những người cư sĩ mà có nghe kinh Di Ma Cật và có học kinh Di Ma Cật cũng không bao giờ được tự ví mình như vậy. Ngược lại thì người cư sĩ cũng vậy. Đấy là một cái pháp môn bất tư nghị. Bộ kinh này là dựng lên một người bất tư nghi là Bồ Tát Duy Ma Cật, để nói lên cái pháp bất tư nghi là dạy cho tất cả hàng đệ tử tại gia và xuất gia những cái phương pháp tu hành độc đáo. Phương pháp đó nó không khó mà nói được, gọi là pháp bất tư nghi. Và nói những cái cảnh giới mà một cái tỉnh thất mà chứa cả là 84,000 cái tòa sư tử, mà mỗi tòa sư tử là gần lớn hơn cái quả địa cầu, về đó cũng là một chuyện bất tư nghi. Nhưng mà bất tư nghi đây nó có cái lý do của nó, chứ không phải nói như vậy rồi nghe vậy, nghe như vậy, nghe bằng danh tự ngôn ngữ như vậy, tức là nó bồi dưỡng cho một con người thêm một sự mê tín mà hờ dại. Hiện nay trên mặt đất này người ta không chấp nhận đâu,